Để tang là một tập tục tống tán của người Trung Quốc dành cho người quá cố, mà bắt đầu của nó là con cháu để tang đối với cha mẹ và ông bà. Tập tục để tang này quy định rất rõ, trong vòng 365 ngày, có nơi là 2 năm. Khi cha mẹ ông bà chết thì con cháu trong gia đình không được ăn chung diện, không được son phấn, không được áo quần mới, mà chỉ mặc áo quần bô vải thôi, để thể hiện cái tình thương, sự đau xót, là sự kính quý tiếc đối với sự ra đi vĩnh viễn của ông bà cha mẹ của mình. Ngày nay đó, Trung Quốc, Việt Nam đã làm chiếu lệ và qua loa thôi, người ta chỉ làm cái hình thức gì thôi, chứ thực ra bên trong đó vẫn còn mặc chiếc áo thường phục của mình. Còn ngày xưa đó, khi mặc cái áo bô, áo vải này, người ta không được mặc cái áo gì bên trong hết. Và suốt là một năm sau đó, người ta không được mặc một bộ quần áo nào khác ngoài cái bộ áo tang đó, để thể hiện cái tấm lòng hiếu kính như vừa nêu. Phật giáo thì không có quy định tương tự, mà rất tiếc là vì Việt Nam ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc, cho nên đó, là khi có một người chết là chạy hòm đó, phối hợp với gia đình của người mất đó, người ta mới bày ra cái việc mua áo quần đã được may sẵn với cái giá nhất định. Con dâu, con rể thì có cái dấu để mà nhận diện khác nhau, còn con trưởng, con trai, con gái ruột á, thì có dấu nhận diện khác nhau, cháu chết thì có dấu nhận diện khác nhau thôi. Nên cái để tang chỉ là để tưởng niệm người quá cố. Chính vì thế mà trong các chùa đó, khi mà một vị thầy qua đời, các đệ tử xuất gia đó là không có để tang. Có nơi chỉ làm rất đơn giản là gắn một cái giấy giải vàng khoảng chừng 2cm vuông ở bên áo trái hoặc là áo phải thôi. Còn có một số khác đó thì trích cái khăn tang màu vàng ở trên đầu, chứ ngoài ra thì không có một cái tang phục nào hết. Và tập tục này đó là ảnh hưởng từ văn hóa dân gian của Việt Nam, chứ nó không có gốc rễ từ Phật giáo. Trên thực tế, sau khi người thân chúng ta chết, chúng ta không cần phải mang tang gì hết. Và cái cách mà của Phật giáo Thái Lan làm rất là hay, đó là ngày cuối cùng trước đêm tống táng đó, thì thân bằng quyến thuộc và làng xóm đó đều mặc một bộ đồ cung lê màu đen. Họ sắp bàn ghế ngồi đàng hoàng. Đầu tiên đó, thì nhà sư sẽ thuyết giảng Phật pháp cho người chết lẫn những người còn sống nghe. Sau đó đó là gia chủ và thân bằng quyến thuộc đã phát tâm cúng dường cho nhà sư. Và kết thúc đó, thì nhà sư sẽ tụng một khóa kinh cầu siêu, mà phần lớn là kinh vô ngã tướng, để giúp cho hương linh không chấp thi thể này là sở hữu của người chết một cách vĩnh hằng. Thì đó là một cái tập tục rất là hay, chứ không hề có mặc áo tang gì hoặc là ngoại lệ đặc biệt gì thêm. Nên là cái hình ảnh tang tóc đó, theo đó nó cũng rất là nhẹ nhàng. Còn ở tại Ấn Độ đó thì người ta chẳng có mặc áo tang gì, do có Phật giáo gốc Ấn Độ là thế. Thì sau khi mà có một người chết là cha mẹ ông bà đó, thì toàn bộ người nam người nữ đều cạo trọc đầu. Ở trên đỉnh đầu đó chừa lại một cái chóp tóc nhỏ, mà cái phạm đường kính của nó đó khoảng chừng 2cm, cái tóc nó dài ra khoảng chừng 4-5cm vậy thôi. Và họ sẽ đi rất là nhiều cảnh chùa để lại Phật, rồi họ hướng công đức và làm phước lành cho người quá cố thôi. Đó là tập tục gốc, mà bây giờ trải qua nhiều thế kỷ, có mặt ở nhiều quốc gia, thì đạo Phật gốc ngày càng bị mất dần. Và tập tục tống táng, trong đó có cái tập tục để tang từ Trung Quốc, đã ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam, chứ vốn nó không phải là của Phật giáo.